Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: thủ lãnh Hamas đến Ai Cập giữa lúc có đàm phán sâu về lệnh ngừng bắn mới. Trong khi đó, thủ lĩnh Houthi dọa tấn công tàu chiến Mỹ nếu Washington nhắm vào Yemen. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Austin phát biểu trên hàng không mẫu hạm Ford rằng tàu sân bay và thủy thủ đoàn đang làm nên lịch sử. Đôi khi thành tựu lớn nhất của chúng ta là chúng ta đã ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Và Philippines chỉ trích Trung Quốc về yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ngày 20 tháng 12, thủ lãnh Hamas lại đến Ai Cập sau hơn một tháng, một sự can thiệp cá nhân hiếm hoi vào ngoại giao trong bối cảnh một nguồn tin mô tả là đang có các cuộc đàm phán sâu về một lệnh ngừng bắn mới để cho phép viện trợ đến Gaza và giải thoát con tin. Thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh, người thường trú tại Qatar, thường chỉ can thiệp vào hoạt động ngoại giao một cách công khai khi có vẻ như sẽ có tiến triển. Lần gần đây nhất ông tới Ai Cập là vào đầu tháng 11 trước khi công bố thỏa thuận duy nhất cho đến nay về lệnh ngừng bắn với thời gian tạm dừng dài một tuần, trong đó hơn 100 con tin được thả ra. Một nguồn tin am tường về các cuộc đàm phán cho biết các phái viên đang thảo luận về những con tin vẫn bị Hamas bắt giữ ở Gaza có thể được trả tự do theo một thỏa thuận ngừng bắn mới và những tù nhân nào mà Israel có thể trả để trao đổi. Nguồn tin cho biết Israel nhất quyết yêu cầu thả tất cả phụ nữ và đàn ông ốm yếu còn lại trong số các con tin. Những người Palestine bị kết án phạm tội nghiêm trọng có thể nằm trong danh sách tù nhân được trả tự do. Nguồn tin mô tả các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng và cho biết có thể đạt được bước đột phá trong vài ngày tới. Một quan chức Palestine cho biết ông Haniyeh rất muốn lắng nghe các quan chức Ai Cập về một cách tiếp cận mới và lưu ý rằng quan điểm chính thức của Hamas là bác bỏ bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời mới nào và yêu cầu ngừng giao tranh vĩnh viễn. Lập trường của Hamas vẫn là họ không muốn tạm dừng vì lý do nhân đạo. Hamas muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến của Israel ở Gaza, quan chức Palestine cho biết. Ông Haniyeh và Hamas luôn đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập. Hôm nay ông ấy đến Cairo để lắng nghe xem Israel có đưa ra những đề xuất mới hay không và liệu Cairo có đưa ra một số đề xuất hay không. Còn quá sớm để nói về những kỳ vọng. Một quan chức cấp cao của Israel nhắc lại quan điểm của chính phủ rằng cuộc chiến chỉ có thể kết thúc với việc thả tất cả con tin và tiêu diệt Hamas. Như Thủ tướng đã nói, cuộc chiến sẽ kết thúc với chiến thắng hoàn toàn. Thủ lĩnh của lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Tư cảnh báo họ sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bị Washington nhắm mục tiêu. Mỹ trong tuần này đã thành lập một lực lượng đa quốc gia để chống lại các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Nhóm phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen sau nhiều năm chiến tranh, kể từ tháng trước đã bắn các tàu quốc tế đi qua Biển Đỏ bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Các cuộc tấn công mà họ cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ bao gồm Washington và 10 quốc gia khác, chủ yếu là NATO, tuần tra Biển Đỏ để ngăn chặn và đáp trả các cuộc tấn công của Houthi trong tương lai. Các cuộc tấn công đã buộc các tuyến vận chuyển lớn trên toàn cầu phải định tuyến lại đi vòng qua châu Phi. Thủ lĩnh Abdel Malek al-Houthi nói, chúng tôi sẽ không đứng yên nếu người Mỹ muốn leo thang hơn nữa và thực hiện hành động dại dột bằng cách nhắm mục tiêu vào đất nước chúng tôi hoặc tiến hành chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi. Ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, bất kỳ âm mưu nào của Mỹ nhắm vào đất nước chúng tôi sẽ bị chúng tôi nhắm mục tiêu giáng trả và chúng tôi sẽ biến các thiết giáp hạm, máy bay và các lợi ích của Mỹ trở thành mục tiêu cho tên lửa, thiết bị bay không người lái và các hoạt động quân sự của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến thăm hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford ở phía đông biển Địa Trung Hải hôm thứ Tư và cảm ơn thủy thủ đoàn về vai trò của họ trong việc giúp ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông trong cuộc chiến Israel-Hamas. Hàng không mẫu hạm Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân được xem như một thành phố nổi nhỏ với hơn 4.000 người và 8 phi đội máy bay, đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho quyết tâm của Mỹ khi tiến gần hơn đến Israel sau khi nước này bị nhóm chiến binh Palestine Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10. Ông Austin đã gia hạn triển khai Ford 3 lần, hy vọng sự hiện diện của nó sẽ khiến Iran và các nhóm liên kết với Iran, đặc biệt là nhóm Hezbollah của Lebanon, phải suy nghĩ kỹ trước khi tham gia cuộc chiến chống lại Israel.
Carrier and crew are making history. Sometimes our greatest achievements are the bad.
Bộ trưởng Austin nói, tàu sân bay và thủy thủ đoàn này đang làm nên lịch sử. Đôi khi thành tựu lớn nhất của chúng ta là chúng ta đang ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Và tại thời điểm căng thẳng lớn trong khu vực, tất cả các bạn đều là trụ cột để ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
You all have been the linchpin.
Hiện chưa rõ chiếc Ford còn ở phía đông Địa Trung Hải bao lâu nữa, cũng như liệu nó có khởi hành về cảng nhà ở Virginia hay không trước khi Israel chuyển từ cuộc chiến cường độ cao ở Gaza sang một giai đoạn khác, hạn chế hơn trong cuộc chiến nhằm tiêu diệt nhóm Hamas.
The Voice of America, VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư chỉ trích Trung Quốc vì cáo buộc đất nước ông kích động căng thẳng và khuấy động rắc rối ở Biển Đông, nói rằng chỉ có Bắc Kinh mới tin những gì họ nói. Sự thực và thực tế là không có quốc gia nào trên thế giới, không một ai rõ ràng ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, tuyên bố thủy lộ thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm, bao gồm cả khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 cho rằng các yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà Mỹ ủng hộ nhưng Bắc Kinh bác bỏ. Hơn một tuần trước, Manila và Bắc Kinh đã cáo buộc lẫn nhau về một vụ va chạm giữa tàu bè của họ ở Biển Đông. Sau đó Bắc Kinh nói rằng các sự cố hoàn toàn do Philippines gây ra. Sau các sự cố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Bảy cho biết cần phải có sự thay đổi mô hình trong cách quốc gia của ông giải quyết vấn đề Hoa Nam, vì những nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc đang đi theo hướng kém cỏi. Trung Quốc sẽ để ngỏ cánh cửa đối thoại và liên lạc, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói trong một tuyên bố sau đó vào thứ Tư. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng dưới thời Tổng thống Marcos. Tổng thống Philippines ngày càng phàn nàn về hành vi hung hăng của Trung Quốc trong khi ông tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đồng minh hiệp ước của Manila. Ông Marcos cho biết Philippines sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đưa ra lập trường chung về trách nhiệm của họ ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông. Trung Quốc luôn ủng hộ và cam kết giải quyết thỏa đáng những khác biệt trên biển thông qua đối thoại và tham vấn, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đài Loan sẽ xử lý các khinh khí cầu của Trung Quốc bay gần hòn đảo này dựa trên các đánh giá về mối đe dọa. Mặc dù các quan chức tin rằng làn sóng khinh khí cầu hiện tại là nhằm mục đích dự báo thời tiết do có gió nhiều vào thời điểm này trong năm, Bộ Quốc phòng Đài Bắc cho biết hôm thứ Tư. Khả năng Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu để do thám đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2 khi Hoa Kỳ bắn hạ thứ mà họ cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Trung Quốc nói khinh khí cầu là một phương tiện dân sự vô tình bay lạc hướng. Đài Loan đang cảnh báo cao độ trước các hoạt động của Trung Quốc, cả quân sự và chính trị, trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng 1. Đài Bắc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể cố gắng can thiệp để cử tri chọn những ứng cử viên mà Trung Quốc ưa thích. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho đến nay trong tháng này đã báo cáo 4 trường hợp khinh khí cầu Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan nhạy cảm, sau đó băng qua không phận về phía bắc của hòn đảo trước khi biến mất. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tôn Lập Phương cho biết từ tháng 10 đến tháng 3, người ta thường xuyên phát hiện bóng bay Trung Quốc do gió mạnh vào thời điểm đó trong năm. Nói chung, hầu hết những thứ chúng tôi phát hiện cho đến nay đều là khinh khí cầu dự báo thời tiết, ông nói. Chúng đến từ Trung Quốc đại lục và không nhất thiết phải đến từ quân đội giải phóng nhân dân. Ông Tôn nói thêm rằng Bộ sẽ xử lý các khinh khí cầu của Trung Quốc tùy thuộc vào mức độ đánh giá mối đe dọa, nhưng chính xác nó đòi hỏi như thế nào thì là bí mật. Ông nói Bộ sẽ thông báo liệu những khinh khí cầu này có nhắm mục đích do thám hay không, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đánh giá liệu những khinh khí cầu được nhìn thấy vào lúc này có liên quan đến cuộc bầu cử hay không. Liên đoàn bóng đá Nga, gọi tắt là AFU, đã bỏ phiếu chống lại việc chuyển tư cách thành viên liên đoàn bóng đá của mình từ châu Âu sang châu Á. Các hãng thông tấn Nga đưa tin hôm thứ Tư, chọn ở lại châu Âu trong khi Moscow để mắt đến tiến bộ trong quan hệ với UEFA. Các cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu và châu Âu, FIFA và UEFA hồi tháng 2 năm 2022 quyết định rằng tất cả các đội bóng đá Nga, dù là đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ, sẽ bị đình chỉ tham gia các giải đấu của họ sau khi Moscow phát động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga xem xét việc gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Người đứng đầu AFU, Alexander Yukov, cho biết vào cuối năm ngoái, vấn đề chuyển sang Liên đoàn bóng đá châu Á đã được thảo luận. Chúng tôi nhất trí bỏ phiếu chống vì không có sự đảm bảo từ FIFA. Hãng thông tấn RIA dẫn lời thành viên ủy ban AFU Mikhail Gerskovich nói, hôm thứ Tư, chúng tôi đã quyết định tiếp tục liên hệ với UEFA, đặc biệt là khi có tiến triển, để xem tình hình phát triển như thế nào vào năm tới. FIFA và UEFA đã nới lỏng các hạn chế đối với các đội trẻ Nga trong những tháng gần đây. UEFA hồi tháng 9 cho biết trẻ em không nên bị trừng phạt vì những hành động mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người lớn. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.